Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 19 tháng 2 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi phóng sự Nhật Bản bàn về cách xây dựng chuỗi giá trị thực phẩm an toàn cho Việt Nam. Bình luận: Việt Nam không dám công bố kiều hối cuối năm, của nhà báo Phạm Chí Dũng. Phóng sự: Tết của những người xa quê. Phóng sự: Bảo tàng khủng long tại thủ đô nước Mỹ. Kế đến là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trong khuôn khổ kỷ niệm 45 năm ngoại giao Nhật-Việt, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA đã tổ chức buổi hội thảo chủ đề hướng tới thúc đẩy đầu tư tư nhân theo hình thức hợp tác công tư nhằm xây dựng chuỗi giá trị thực phẩm an toàn tại Việt Nam. Điều này được cho là rất cần thiết khi mùa tiêu dùng Tết Mậu Tuất, lo lắng thực phẩm kém an toàn lại rộ lên. Ông Sakuma Hirozuki, một chuyên gia của JICA cho biết.
Các vấn đề khó khăn trong cái việc xây dựng được một cái chuỗi giá trị thực phẩm có giá trị cao và đặc biệt đảm bảo được an toàn thực phẩm. Nó như hồi nãy tôi vừa nêu ha, nó không phải chỉ nằm ở mỗi bên phía sản xuất mà nó không phải nằm ở bên tất cả các bên có liên quan trong cái chuỗi cung ứng giá trị thực phẩm này và kể cả đặc biệt là người tiêu dùng. Thì rõ ràng với thu nhập càng ngày càng cao của thị trường Việt Nam thì người dân, toàn bộ họ, tất cả người dân đều rất là quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm. Và rõ ràng là không chỉ ở các thành phố lớn mà ở các thành phố địa phương. Thí dụ như cụ thể hiện giờ tôi đang làm chuyên gia ở Nghệ An, tôi sống ở Vinh, thì rõ ràng là ở các siêu thị ở các địa phương, người dân theo tôi biết được họ cũng rất quan tâm đến vấn đề này. Nhưng khó khăn đó là gì? Đó là tổng cái sản lượng mà thực phẩm mà được đưa vào cái hệ thống cung ứng có một tính hệ thống này nó vẫn còn chưa đủ lớn. Thì như vậy thì cũng chưa có đủ được cái bài học để rút kinh nghiệm làm sao để áp dụng ha được các mô hình, thí dụ như quản lý VietGap thế nào làm sao cho hiệu quả nhất. Thì thông qua đó tôi nghĩ đây là cái vấn đề lớn mà cái nền nông nghiệp của Việt Nam vẫn đang cần gặp phải, và chúng ta phải xây dựng được một cái cơ chế làm sao để quản lý được cái an toàn thực phẩm một cách hiệu quả.
Nhiều khách tham dự người Việt chung nhìn nhận rằng ý thức của bên cung cấp hàng hóa rất quan trọng. Thương lái người Việt sẵn sàng nhập hàng hóa Trung Quốc có tẩm nhiều hóa chất bảo quản, giá rẻ để về trộn với hàng hóa Việt Nam. Các ảnh hưởng mang yếu tố nước ngoài đó, như lời của ông Trung Hoàng Chương, nghiên cứu sinh một trường đại học, đang làm khó cho những hoạch định chuỗi thực phẩm an toàn.
Những cái mà tác động về thủy điện của trên thượng nguồn, không những là bên Trung Quốc mà ở bên Lào, hay là có những cái chương trình mà dự định ở bên Campuchia, khi mà hoàn tất thì tôi thấy nó sẽ đưa tới những cái suy thoái nhiều về cái nguồn nước của mình. Thế là cái lối quản lý nước của mình đó thì là có những cái vấn đề rất nhiều, là mình ở đồng bằng là dùng đê điều rất nhiều, và hiện tại thì là nếu như mà cái mùa nước nổi mà người dân làm nhiều đê và họ không có một cái mô hình chắc chắn để mà cái mùa cái nước nó có thể nó giúp được lưu chuyển được, thì là tôi thấy là cái trầm tích của mình, chẳng hạn như là những cái loại mà phù sa của mình, thì nó sẽ bị suy thoái và nó sẽ ảnh hưởng lớn trong cái ngành nông nghiệp của mình.
Trước quá nhiều vấn đề đang đặt ra đó, ghi nhận tại hội thảo cho thấy JICA cam kết tiếp tục hợp tác với chính phủ Việt Nam nhằm hỗ trợ phát triển nông nghiệp Việt Nam theo hướng bền vững, an toàn cho sức khỏe trong cộng đồng tiêu dùng.
Việt Nam không dám công bố kiều hối cuối năm là nhan đề bài bình luận của nhà báo Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Một hiện tượng kinh tế chính trị rất đặc thù, xã hội chủ nghĩa, là khi tháng riêng năm 2018 đã qua, vẫn chẳng có một con số thống kê nào được công bố về kết quả kiều hối mà chính thể độc đảng ở Việt Nam đã hút được từ gần 4 triệu khúc ruột ngàn dặm ở hải ngoại. Sự tương phản hoàn toàn trái ngược là vào những năm trước, đặc biệt vào năm 2015, khi lượng kiều hối đổ về Việt Nam lên đến mức kỷ lục 13,5 tỷ đô la. Tổng cục Thống kê và Hệ thống Báo Đảng đã công bố báo cáo kiều hối năm 2015, ngay khi năm cũ còn chưa kết thúc. Tổng cục Thống kê cũng thường rất mau mắn công bố kết quả thu hút kiều hối ngay đầu tháng 7 hoặc thậm chí trước khi kết thúc tháng 6 hàng năm. Hệ thống tuyên giáo Đảng càng không quên tô vẽ về thành công của Nghị quyết 36, tức bản nghị quyết ra đời từ năm 2003 về công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài mà đã khiến cho bà con Việt Kiều nhiệt tình cống hiến cho quê hương. Nhưng vào năm 2017, ngay cả báo cáo 6 tháng đầu năm của Tổng cục Thống kê đã chẳng có con số tổng hợp nào về tình hình kiều hối trên cả nước. Thay vào đó chỉ là kết quả kiều hối về Sài Gòn, một thị trường được xem là truyền thống. Vào năm 2017, Sài Gòn vẫn duy trì được vị thế thành đô của nó khi thu hút lượng kiều hối 5,2 tỷ đô la, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút so với năm 2016. Điều này có thể dễ dàng được lý giải vì Sài Gòn có hơn 1 triệu gia đình, có người thân đi định cư ở nước ngoài và chiếm đến 55-60% trong tổng số kiều hối về Việt Nam hàng năm. Trong cơ cấu của kiều hối về Việt Nam, thị trường Mỹ vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất với con số 60%, từ khu vực châu Âu là khoảng 19%. Việc kiều hối về Sài Gòn không giảm cũng cho thấy tính ổn định của người Việt hải ngoại khi gửi tiền về cho thân nhân của mình và đầu tư sản xuất ở thành phố này. Tuy nhiên, dấu hỏi rất lớn đang bật lên là tổng lượng kiều hối về Việt Nam trong năm 2017 là bao nhiêu và vì sao cho đến giờ phút này các cơ quan kinh tế của chính quyền vẫn chưa công bố số liệu tổng hợp về nguồn ngoại tệ thu được từ kiều bào ta. Liệu đã xảy ra một sự cố đủ lớn mà đã khiến chính quyền không dám công bố kết quả kiều hối năm 2017?
Có một cách thức để ước tính lượng kiều hối về Việt Nam trong năm 2017. Nếu vẫn dựa vào tỷ lệ chiếm đến 55-60% tổng lượng kiều hối của Sài Gòn, tổng kiều hối về Việt Nam trong năm 2017 sẽ vào khoảng 9-9,5 tỷ đô la, tức bằng hoặc cao hơn lượng kiều hối 9 tỷ đô la về Việt Nam trong năm 2016. Nhưng nếu tỷ lệ 55-60% của Sài Gòn thay đổi theo chiều hướng tăng hoặc tăng vọt trong năm 2017, có nghĩa là kiều hối đổ về Việt Nam ngày càng tập trung về Sài Gòn, trong khi giảm mạnh ở các tỉnh thành khác. Vì sao? Trong trường hợp đó, cần nhìn lại một dự báo của Trung tâm Nghiên cứu Pew của Mỹ vào tháng 7 năm 2017. Kiều hối về Việt Nam năm 2017 dự kiến chỉ có 5,4 tỷ đô la. Pew đã dự đoán kiều hối 6 tháng đầu năm 2017 sẽ rơi vào khoảng 3,6 tỷ đô la. Và với dự báo 6 tháng cuối năm 2017, lượng kiều hối còn bị giảm 50% do tác động của việc chính phủ Việt Nam duy trì lãi suất đồng đô la 0% và Fed tăng lãi suất. Kiều hối năm 2017 sẽ vào khoảng 5,4 tỷ đô la, giảm 39,7% so với năm 2016. Dù tới nay, các cơ quan chính quyền Việt Nam vẫn chưa công bố con số kiều hối năm 2017. Rất nhiều khả năng con số 9 tỷ đô la kiều hối năm 2016 chưa phải đáy kiều hối, mà đang khiến đảng và nhà nước ta thất vọng đến thế nào, đặc biệt là trong bối cảnh sức sản xuất và kinh doanh của nền kinh tế ngày càng thảm hại, và Việt Nam hầu như bị các tổ chức tài trợ tín dụng lớn nhất hành tinh đóng cửa cho vay. Hiện nay, thị trường tài chính ở Việt Nam đang xảy ra hai động thái trái chiều. Trong khi lượng tiền đồng quá dư thừa trong hệ thống ngân hàng nhà nước, kho bạc nhà nước và các ngân hàng thương mại cổ phần, lượng đô la dành cho nhu cầu nhập khẩu và trả nợ nước ngoài lại bị thiếu hụt khá trầm trọng. Nếu kiều hối về Việt Nam tiếp tục sụt giảm trong vài ba năm tới, ngân sách sẽ không biết tìm đâu ra ngoại tệ mạnh để thanh toán các khoản đến hạn với quốc tế. 9 trên 10 người hải ngoại đang làm ngược lại.
Trong thực tế, cho dù Việt Nam tăng lãi suất gửi đồng US dollar trong thời gian tới, động tác này cũng khó làm hấp dẫn thêm lượng tiền kiều hối ở nước ngoài gửi về. Lý do đơn giản là mặc dù Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã duy trì chính sách gửi đồng đô la với lãi suất bằng không trong cả năm qua, vẫn có nhiều người dân, nhà đầu tư và doanh nghiệp tìm cách lách luật bằng việc vẫn gửi đô la vào ngân hàng rồi ngay sau đó họ lại thế chấp sổ tiết kiệm để vay lại Việt Nam đồng với lãi suất 4% đến 5% một năm, tiếp tục gửi tiết kiệm Việt Nam đồng với lãi 6% đến 7%. Như vậy, người gửi đô la Mỹ đã có mức sinh lời 2% một năm và các ngân hàng thương mại vẫn đang huy động đô la Mỹ với mức lãi suất là 2%. Do đó, nếu ngân hàng nhà nước tăng lãi suất huy động đô la Mỹ lên 0,25 đến 0,5% thì cũng chỉ là bước đi nhằm dần dần hợp thức hóa những gì mà các ngân hàng thương mại đang làm chứ không thể tăng huy động thêm đô la Mỹ cho nền kinh tế. Tại APEC Đà Nẵng năm 2017, ngoài một hiệp định khung về việc Hàn Quốc cung cấp khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ tín dụng trong giai đoạn 2016 đến 2020 cho Việt Nam, ngoài con số 12 tỷ đô la trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Mỹ mà chẳng ai biết có thực chất hay không. Và dù có mặt của Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Christine Lagarde đã chẳng thấy hiện ra một lời hứa hẹn nào, càng không hiện ra lời cam kết nào từ người Mỹ hay các nước khác về cung cấp viện trợ hoàn lại hoặc tín dụng lãi suất ưu đãi cho Việt Nam, một đòi hỏi mà chưa bao giờ đảng lại gây sức ép lớn đến thế đối với phía chính phủ để ít ra phải vay để đảo nợ.
Trong khi đó, một số người Việt hải ngoại cho biết nếu cách đây 5-6 năm họ thường chọn phương án gửi tiền về Việt Nam để đầu tư, thì nay có đến 9 trên 10 người hải ngoại chọn cách gửi tiền hoặc đầu tư ở nước ngoài. Nguyên do không chỉ là mặt bằng lãi suất gửi đô la ở Việt Nam quá thấp, mà còn bởi do kinh tế suy thoái nên thị trường kinh doanh và sản xuất ở Việt Nam sinh lời rất thấp. Một nguyên do khác không thể bỏ qua là tình hình chính trị ở Việt Nam đầy biến động, bất ổn và có thể gây rủi ro cao mà khó làm cho kiều bào ta yên tâm gửi tiền về. Lượng kiều hối từ châu Âu gửi về Việt Nam, vốn trước đó có đà sụt giảm, có thể càng giảm mạnh hơn sau vụ chính phủ Đức cáo buộc Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại Berlin, dẫn đến cuộc khủng hoảng ngoại giao Đức-Việt và khiến môi trường chính trị lẫn đầu tư ở Việt Nam trở nên bất ổn hơn nhiều. Thậm chí ngay cả Hội nghị Hòa hợp Dân tộc về Văn học, một động tác do đảng cầm quyền ở Việt Nam chỉ đạo cho Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức, cũng không thể khiến người Việt hải ngoại được thuyết phục. Kết quả của hội nghị phải tổ chức đến hai lần này là khá thảm hại. Lần đầu vào tháng 4 năm 2017 đã phải hoãn lại do chẳng có nhà văn hải ngoại nào hồi âm cho gần 50 thư mời của Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Hữu Thỉnh được gửi đi. Còn lần thứ hai tuy được báo cáo là tổ chức thành công, nhưng Hội Nhà văn Việt Nam lại giấu biệt danh sách các nhà văn hải ngoại tham dự. Kiều hối về Việt Nam cũng vì thế vẫn ngậm đắng nuốt cay.
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Tết của những người xa quê.
Có một Sài Gòn khác, một Sài Gòn xa quê, một Sài Gòn chao chát tiếng rao đêm, hay hun hút những bước chân tìm cơm áo, dựa chốn thị thành lạc lòng. Một Sài Gòn của những người buôn thúng bán mệt, giấc ngủ chập chờn trong nỗi lo cơm áo gạo tiền mùa giáp Tết. Những ngày cuối năm này, dường như Sài Gòn trở nên mênh mông và vô định hơn nhiều với những người dân tạm trú từ miền Trung hay miền đất mũi Cà Mau lên Sài Gòn kiếm sống. Họ đang hối hả, tất bật, quên cả ngày hay đêm để kiếm tiền về quê ăn Tết. Ông Nguyễn Ngọc Thạch, cựu chiến binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ Phú Yên vào Sài Gòn bán vé số, chia sẻ với VOA.
Ở bên phường 2, giờ cột hai chân vô Sài Gòn để bán vé số kiếm sống qua ngày thì đâu có làm gì đâu.
Bà Trần Kim Oanh từ đất mũi Cà Mau ngụ ở Sài Gòn bán khoai lang luộc chia sẻ với VOA.
Tết là khó bán lắm, Tết bán chậm, tại vì ai cũng đồng tiền cũng để dành cho con hết, bán chậm lắm. Mà dĩ hè thì giờ còn đỡ chút trước, trời ơi đuổi chạy vô tuốt ở trong hẻm thì luôn, ở cái quán cà phê này nè, quán cà phê phố Sài Gòn nè, ta thấy cô đồng nghiệp quá, ta cho vô túc chăm ngồi luôn, ngồi trong nhà ta, chứ còn lúc đầu bị hốt, nên đâm ra đâu có bán được đâu. Rồi giờ thì tới Tết thì khó bán nữa, Tết giờ bán chậm lắm, nên giờ đỡ đuổi rồi đó, lúc để chút xíu được, để cặp đây được, rồi giờ cô bán được rồi, đỡ rồi.
Dường như có thiên hình vạn trạng công việc kiếm sống của người xa quê tạm trú ở Sài Gòn, như bán khoai mì, bán khoai lang luộc, chuối luộc, bán xôi, bán bún bò Huế, bán hủ tiếu gò, bán me xoài cóc ổi, bán đậu phụng luộc, đậu phụng rang, bán ví da, móc khóa, gương lược, bán vé số, chạy xe ôm. Và trong các công việc này, những người may mắn và có vốn để mở một quán bún bò, tậu xe hủ tiếu gò, hay thuê được một góc hiên để bán bánh mì, bán xôi, chuối luộc, thì thu nhập có khá hơn, mỗi ngày có thể kiếm được 300-400 ngàn đồng. Nhưng không phải ai cũng có may mắn này. Phần đông người đi bán vé số, chuối luộc, me xoài cóc ổi hay móc khóa chỉ kiếm được mỗi ngày từ 150 ngàn đồng đến 200 ngàn đồng. Ông Nguyễn Ngọc Thạch, cựu chiến binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ Phú Yên vào Sài Gòn bán vé số, chia sẻ với VOA.
Ở nhà đại lý vé số thì bán ngày được 150 ngàn, đau bệnh đồ do không đủ tiêu được, thường đau ốm.
Ông Lê Văn Hậu, tài xế taxi Grab ở Sài Gòn, chia sẻ với VOA.
Em thấy cũng người ta cũng vất vả đó, tại vì ban đêm thì em biết sức con người nó làm đêm nó hao tổn về sức khỏe rất là nhiều. gây lúc nhiều cái hoàn cảnh thì buộc người ta lúc ta cũng phải làm thêm, tại vì vẫn có thể là ban ngày họ có thể là đông đúc quá, thứ nhất thứ hai gì lúc người ta muốn buôn bán có thể là cũng hơi khó khăn, gây lúc người ta cũng kiếm thể ban đêm là cho nó có chỗ á, thì ban ngày thì có thể là người ta không có làm được.
Ông Nguyễn Tâm, quê Phú Yên, trú ngụ bán đậu phụng rang ở Sài Gòn, chia sẻ với VOA.
Những mình vô đi làm mà nhà có công việc gì đám giỗ hay đám cưới anh em đó, có thể mà là cho tin là mình về, còn không là ở lại lá ráng làm kiếm tiền nuôi con, ngoài ra là không có về được, tự có công việc gì mới về. Nói chung là cuộc sống mình vô đi ráng vất vả để làm mà kiếm tiền nuôi con ăn học á.
Với những người xa quê trọ Sài Gòn kiếm sống, chuyện về quê ăn Tết là một chuyện hy hữu, nhất là những người bán vé số, buôn thúng bán mệt, phần đông ở lại thành phố để bán trong dịp Tết. Nhưng hiếm có nơi nào Tết buồn như Sài Gòn, cái nhộn nhịp, đông đúc của thường ngày gần như mất dấu, để lại một Sài Gòn thinh vắng và tĩnh lặng. Những lúc như vậy, Sài Gòn trở nên buồn đến nạo ruột cho những ai nhớ quê. Một người chạy xe ôm đã đọc cho chúng tôi 4 câu thơ mà chúng tôi biết ông cải biên từ bài Đôi mắt người sơn Tây của cố thi sĩ Quang Dũng. Đôi mắt người phu xe, vời trong về quê cũ, trời cuối năm xứ lạ, buồn giáp Tết không tiền. Dường như có hàng triệu cơn gió buồn kéo qua tâm hồn người xa quê trọ Sài Gòn kiếm sống trong những ngày giáp Tết.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Bảo tàng khủng long tại thủ đô nước Mỹ.
Mặc dù chỉ là một không gian trưng bày khá khiêm tốn nằm trong Bảo tàng lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ, nhưng Bảo tàng khủng long lại là nơi thu hút nhiều khách tham quan nhất. Bởi tới đây du khách được nhìn thấy tận mắt những chú khủng long khổng lồ được phục dựng nguyên vẹn từ những hóa thạch hàng trăm triệu năm trước. Trong đó thì tất nhiên khủng long ăn thịt T-Rex là gây ấn tượng nhất, với hình dáng khổng lồ và bộ hàm khủng khiếp mà chắc chắn những chú voi to lớn hiện nay nếu sống vào thời kỳ đó cũng có thể trở thành con mồi ngon lành. Bà Sally Richtoller từ Florida nói:
"Tôi tới đây để xem khủng long, tất nhiên rồi. Tôi còn muốn xem viên kim cương lớn nhất thế giới và bảo tàng bướm nữa."
Cháu Mie Mather Johnson từ Florida cho biết:
"I love all the dinosaur bones.
Cháu rất thích những chú khủng long ở đây. Tới đây cháu còn biết được rằng núi lửa và thiên thạch chính là nguyên nhân khiến khủng long biến mất khỏi trái đất. Thật là đáng tiếc quá."
Tại khu trưng bày này còn có một phòng nghiên cứu nơi các nhà khoa học làm việc. Tại đây, khách tham quan có thể chứng kiến công việc mà các nhà khoa học thực hiện với những hóa thạch hàng trăm triệu năm trước được tìm thấy trong các cuộc khai quật. Việc bố trí một phòng nghiên cứu tại đây thực sự đã giúp du khách thỏa mãn trí tò mò rằng người ta đã làm gì với những hóa thạch và làm thế nào từ những hóa thạch ít ỏi mà người ta có thể phục dựng thành công những chú khủng long đã sống trên trái đất từ 66 triệu năm trước. Ông Norman Wilson từ Texas nói:
"Ồ, tôi vẫn còn đang tiếp tục khám phá đây, nhưng mọi điều ở đây đều thật là tuyệt vời."
Bên cạnh những chú khủng long khổng lồ có kích thước tương đương hoặc lớn hơn một chú voi hiện tại, thì du khách cũng tìm thấy ở đây những loài khủng long nhỏ bé mà có thể họ hàng của chúng vẫn còn sống cho tới ngày hôm nay. Tất nhiên bên cạnh nhiều loài khủng long khác nhau và những thông tin cụ thể liên quan đến từng loài, thì khách tham quan còn có cơ hội được hiểu hơn về công việc của những nhà khảo cổ học, những người có công đầu tiên trong việc tìm thấy và đưa những hình ảnh về loài khủng long đến với mọi người. Bảo tàng khủng long cũng như hầu hết những bảo tàng khác tại Washington DC mở cửa hoàn toàn miễn phí cho tất cả khách tham quan. Du khách tham quan bảo tàng khủng long sẽ có dịp khám phá xem cuộc sống, môi trường, hệ sinh thái đã tương tác thế nào để hình thành và thay đổi hành tinh của chúng ta qua thời gian. Tận mắt chứng kiến những công cụ, phương pháp, sự khó nhọc của các nhà nghiên cứu, khảo cổ, du khách sẽ được mở mang tầm nhìn về thế giới xung quanh.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 75 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are when pigs fly and brain and brawn.
Trong bài học hôm nay, Hai thành ngữ ta học là when pigs fly và brain and brawn.
It's summertime. The temperature is rather high. Luckily, there's a breeze, so the air seems much more comfortable. Mylan and Mike are at the swimming pool. They are pretty good swimmers. They just finished swimming 30 laps nonstop, and now they're relaxing by the poolside and enjoying their favorite drink, lemon honey iced tea.
Đang mùa hè, nhiệt độ cao. Thật may có cơn gió, nên không khí dễ chịu. Mylan và Mike đang ở hồ bơi. Họ bơi khá giỏi. Họ vừa bơi xong 30 vòng và bây giờ đang ngồi nghỉ bên cạnh hồ bơi, thưởng thức một món uống họ rất ưa thích, trà đá chanh mật ong.
Wow, how wonderful it is to have a good cold drink after a swim. I think we should do this more often.
Mike nói, à, thật là thú vị được uống ly nước ngon, lạnh sau khi bơi. Tôi nghĩ chúng ta phải làm như thế này nhiều hơn. I agree. Like you, I'm glad we are here. This is exercise and relaxation rolled in one. Tôi đồng ý. Cũng như anh, tôi thật vui mình đã đến đây. Vừa thể dục, vừa giải trí hòa làm một.
You're so right. Oh, look, that's Mark over there. He's the one who gave me the economic textbook. Remember him?
Mike nói, cô nói đúng quá. Ô nhìn kìa, đúng là Mark kìa. Anh ta là người cho tôi cuốn sách về kinh tế học. Cô nhớ anh ta không? Oh yes, he's so nice all the time. I was impressed when I first met him. À có, anh ta luôn luôn dễ thương. Gặp anh lần đầu là tôi có ấn tượng tốt ngay.
Let me tell you something funny about Mark. When he was about 10 or 12, he was a riot. He often skipped his classes and hung out with other boys at the movies.
Mike nói, để tôi kể cô nghe chuyện ngộ nghĩnh về Mark. Khi anh ta 10, 12 tuổi, anh phá phách lắm. Anh hay trốn học và chơi lê la với bọn bạn trai tại rạp chiếu bóng. That doesn't sound like him. Are you sure you're talking about Mark? Nghe không giống chuyện anh ta. Anh có chắc là anh đang nói về Mark không?
I understand the way you feel perfectly. Yes, I'm talking about that young man over there, Mark.
Mike nói, tôi hoàn toàn thông cảm với cô. Tôi đang nói về anh kia kìa, Mark đó. This is incredible. So when he was a boy, he was a big mess? Chuyện thật là khó tin. Vậy là khi anh ta nhỏ, anh ta bê bối lắm hả?
Yes, his parents couldn't control him. They were disappointed with him and asked for help from my parents.
Mike nói, đúng, ba má anh, chị anh không nổi. Họ thất vọng về anh và nhờ ba má tôi giúp họ. How did he behave when he was in middle school, that is 7th, 8th grade? Rồi anh ta học hành ra sao? Khi lên trung cấp, lớp 7, 8.
He didn't change. His parents had hoped that he'd one day finish high school, then go on to one of the top universities in the U.S.
Mike nói, anh ta không thay đổi. Ba má anh trước đó hy vọng một ngày nào đó anh sẽ học xong trung học rồi vào một trường đại học hạng nhất của Mỹ. Like Princeton University in Princeton, New Jersey. Cornell University in Ithaca, New York, Harvard University in Cambridge, Massachusetts, for example. Thí dụ, như là Princeton University ở Princeton, New Jersey, Cornell University ở Ithaca, New York, Harvard University ở Cambridge, Massachusetts.
Yes, his mother particularly had very high hopes for him. His grandfather, being so upset about him, kept saying, Mark will go to college when pigs fly.
Mike nói, đúng, má anh đặc biệt đặt hy vọng vào anh nhiều lắm. Ông nội anh giận lắm, thường hay nói, Mark đi đại học khi pigs fly. When pigs fly, pigs, P-I-G-S, fly, F-L-Y. fly. But pigs don't fly. We all know pigs never fly. He held by pigs, P-I-G-S. Fly, F-L-Y. Nhưng heo đâu có bay. Mình biết là heo không bao giờ bay.
That's why his grandfather said, Mark will go to college when pigs fly. That's a way to say it will never happen. Very unlikely to happen.
Mike nói, vì vậy, ông của Mark nói, Mark sẽ đi đại học khi heo bay, khi trời sập. Đó là một cách nói, chuyện đó không bao giờ có, rất hiếm xảy ra. Was Mark really that bad? How come he's so different now? He's attending MIT, Massachusetts Institute of Technology, also one of the top universities in this country, isn't he? Mark biết bát vậy đó hả? Vậy mà sao bây giờ anh ta khác thế? Anh đang học tại MIT, Massachusetts Institute of Technology, cũng là một đại học hạng nhất của nước Mỹ, phải không?
Yes, he's there and doing very well, too. Isn't that wonderful?
Mike nói, đúng, anh ta đang học ở đó và học giỏi lắm nữa. Tuyệt không? So he's smart, and I think he's very good-looking, too. What a great turnaround. Vậy là anh ta thông minh và tôi thấy anh ta cũng đẹp trai nữa. Một sự đổi thay thật tuyệt.
When he was in high school, he suddenly flourished. He studied seriously, made excellent grades, played basketball, and excelled in it. He also joined several clubs, math, debate, swimming. Truly amazing.
Mike nói, khi lên trung học, anh ta bất ngờ phát huy mạnh. Anh học đứng đắn, điểm thật tốt, chơi bóng rổ giỏi. Anh cũng vào các ban toán, tranh luận, bơi lội, thật là hay. So his parents must be extremely happy and proud of him. What about his grandfather? What does he think now? Vậy ba má anh chắc là vui lắm và hãnh diện về anh. Còn ông nội của anh thì nghĩ sao?
Of course, his parents are so thrilled. And his grandfather, now he says, he's my grandson. He's got plenty of brain and brawn.
Mike nói, dĩ nhiên ba má anh mừng lắm. Còn ông nội anh bây giờ nói, nó là cháu tôi. Nó rất nhiều brain and brawn. What's that, Mike? Thế nghĩa là sao, Mike?
Brain, B-R-A-I-N. The organ in our head means intelligence, and brawn, B-R-A-W-N, means physical strength.
Mike nói, brain, B-R-A-I-N, là óc, bộ phận trong đầu ta, nghĩa là thông minh. Còn brawn, B-R-A-W-N, nghĩa là bắp thịt, sức khỏe. So Mark's grandfather is now extremely proud of him and thinks he's not only intelligent but also physically strong and handsome, right? Vậy là ông nội của Mark bây giờ hãnh diện về anh lắm và nghĩ là anh ta không những thông minh mà còn khỏe, mạnh, đẹp trai nữa, phải không?
Yes, and he's so right.
Mike nói, đúng thế, và ông nói thật đúng. You too, Mike. You yourself have a lot of brain and brawn. Cả anh nữa, Mike. Chính anh là thông minh và khỏe đẹp trai đấy. Hôm nay, chúng ta vừa học xong hai thành ngữ. When pigs fly, nghĩa là chuyện khó có, khi trời sụp. Và brain and brawn, nghĩa là vừa thông minh vừa mạnh khỏe. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.